đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 4 năm 2013. Triển lãm bằng chứng lịch sử Hoàng Sa của Việt Nam cho khách quốc tế. Thủ tướng Nhật công du Nga với hai trọng tâm: giải quyết tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kurin và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Pháp công bố sách trắng về quốc phòng và an ninh. Hy Lạp thông qua luật tái cơ cấu khu vực công. Thủ tướng Syria bị ám sát hụt. Mỗi ngày một sự kiện, biểu tượng duy nhất của hợp tác liên triều khu công nghiệp Kê Sông bị đóng cửa. Kính thưa quý vị, triển lãm bằng chứng lịch sử Hoàng Sa của Việt Nam cho khách quốc tế. Sáng nay tại Bảo tàng Đà Nẵng đã khai mạc cuộc triển lãm Hoàng Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử, giới thiệu nhiều tư liệu quý chứng minh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Đây là lần thứ hai Đà Nẵng tổ chức triển lãm các tài liệu lịch sử chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Tại đây trưng bày các tài liệu lưu trữ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, các bản đồ được xuất bản tại nhiều nước, trong đó có cả các tập bản đồ do Trung Quốc in, có ghi rõ biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam, với các chú thích được dịch ra tiếng Anh cho khách quốc tế. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa, đã giới thiệu sơ qua về cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 5.
Đây không phải là lần đầu tiên triển lãm các tư liệu liên quan đến chủ quyền của huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì cái mục đích lần này là triển lãm để giới thiệu cho người nước ngoài để người ta hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam. Có rất là nhiều nội dung, nhưng tập trung là một số chứng cứ lịch sử, tức là sự chiếm hữu và quản lý của Việt Nam từ nhiều đời nay, từ thế kỷ 17 đến nay, về cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái tư liệu thứ hai nữa là cái tập bản đồ của Trung Quốc in Atlas vào năm 1908, 1919, 1933. Thì tất cả các bản đồ do Trung Quốc in đều xác định ranh giới cực Nam của Trung Quốc là tới đảo Hải Nam. Và cái tư liệu thứ ba là nhóm các tài liệu mà các nhà nghiên cứu của Việt Nam đã nghiên cứu, trong đó đặc biệt là hai cái các nhà nghiên cứu ở Đà Nẵng, gồm không tư liệu về Hoàng Sa và một số cái tài liệu liên quan đến thời Việt Nam Cộng Hòa quản lý quần đảo Hoàng Sa. Và cái thứ tư là một số nhân chứng sống là những người đã công tác làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974, hiện nay đang ở Đà Nẵng.
Dạ, RFI xin rất cảm ơn ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa.
Thủ tướng Nhật Bản công du nước Nga với hai trọng tâm: giải quyết tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kurin và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Đây là lần đầu tiên từ một chục năm qua, lãnh đạo cao cấp của Nhật Bản mới lại đến Moscow để thắt chặt quan hệ song phương. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI tường trình.
Dmitry Medvedev là Tổng thống Nga đầu tiên viếng thăm quần đảo Kuril vào năm 2010. Tokyo xem đấy là một hành động gây hấn và đã mạnh mẽ lên án chính quyền Moscow. Hai năm sau khi trở lại cương vị thủ tướng, cũng ông Medvedev lại một lần nữa thăm đảo Kuril, và lần này thì chính quyền Nhật Bản chỉ lên tiếng chỉ trích, xem đấy là một hành động hết sức đáng tiếc. Quần đảo Kuril là cái gai trong quan hệ giữa Nhật Bản với Nga, chính vì tranh chấp chủ quyền của đôi bên đối với vùng đất này mà Moscow và Tokyo đã không thể ký kết hiệp ước hòa bình sau đệ nhị thế chiến. Dù vậy, cả Nga lẫn Nhật Bản đều tỏ quyết tâm giải quyết hồ sơ gai góc đó. Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý thúc đẩy trở lại các cuộc đàm phán nhằm tiến đến một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì rất ít có khả năng là Nhật Bản và Nga đạt được những tiến bộ cụ thể trên vấn đề quần đảo Kuril, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, có triển vọng gặt hái được những thành quả tốt đẹp hơn trên phương diện kinh tế. Thật vậy, ông dẫn đầu một phái đoàn gồm khoảng 120 doanh nhân đến Moscow đợt này, và trên nguyên tắc thì một quỹ đầu tư của Nhật hoạt động tại Nga sẽ được thành lập. Moscow đang kỳ vọng cung cấp thêm dầu khí cho Tokyo vào lúc mà Nhật Bản đang khát năng lượng. Có nhiều khả năng là Nga đề nghị một số các tập đoàn năng lượng của Nhật tham gia để xây dựng một nhà máy hóa lỏng tại Vladivostok.
Anastasia Vichio, Moscow, RFI.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, ngày hôm nay, Ủy ban điều tra chính thức của Miến Điện cho công bố bản báo cáo khuyến nghị chính phủ khẩn cấp giúp đỡ hàng chục ngàn người Hồi giáo phải sơ tán ở miền Tây vì bạo động và cần phải tăng gấp đôi lực lượng cảnh sát quân đội tại đây để ngăn ngừa các vụ xung đột mới.
Có ít nhất 140.000 người, đại đa số là tín đồ Hồi giáo, đã phải sơ tán đi nơi khác sau hai đợt bạo động năm 2012, giữa người thiểu số Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya vô tổ quốc theo đạo Hồi, khiến khoảng 200 người thiệt mạng tại bang Rakhine. Ủy ban điều tra gồm các nhân vật Phật giáo và Hồi giáo ghi nhận nhiều người đang phải sống chen chúc trong các trại tạm cư quá tải, trong tình cảnh khó khăn. Báo cáo nhấn mạnh cần khẩn trương đảm bảo cho những người tản cư các lều bạc trước khi mùa mưa đến, vì hiện 90% nhu cầu tạm cư và 15% nhu cầu thực phẩm chưa được đáp ứng. Bản báo cáo cũng cho rằng trong giai đoạn hiện nay cần duy trì nguyên trạng hai cộng đồng sống tách rời sau khi các cuộc bạo động đã phá hủy các khu phố Hồi giáo. Ủy ban cũng khuyến cáo tăng gấp đôi số lượng quân nhân và cảnh sát cũng như các lực lượng an ninh khác hiện diện trong khu vực, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới với Bangladesh. Tuy nhiên, các lực lượng này phải được đào tạo tốt hơn, hành động theo luật pháp và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm. Ông Finn Robertson, phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, cho rằng sẽ là nguy cơ nếu nhân đôi lực lượng an ninh mà không tiến hành cải cách nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật mà không bị trừng trị của các lực lượng này. Human Rights Watch đã từng lên án chiến dịch thanh lọc chủng tộc của Miến Điện đối với người Rohingya qua các vụ bạo động từ tháng 6 đến tháng 11 năm ngoái. Mặt khác, các thành viên Ủy ban điều tra tỏ ra thận trọng trước yêu cầu được nhập tịch của người Rohingya, một vấn đề khó xử, chỉ đề nghị xem xét lại tình trạng của họ một cách minh bạch.
Còn tại Thái Lan, phiên tòa xét xử phe áo vàng bị hoãn lại. Phiên tòa được dự kiến diễn ra ngày hôm nay xử những người thuộc phe áo vàng thân hoàng gia ở Thái Lan vì họ đã tiến hành một loạt các cuộc biểu tình năm 2008, đặc biệt là vụ phong tỏa hai sân bay của thủ đô.
Các bị cáo gồm 96 thành viên của Liên minh Dân tộc vì Dân chủ PAD đã có mặt tại Tòa án Hình sự Bangkok lúc khai mạc sáng nay. Tuy nhiên, vì một số bị cáo không có luật sư, nên tòa quyết định dời phiên xử đến ngày 29 tháng 7. Theo một trong số các luật sư, thì các bị cáo bác bỏ tất cả các tội danh liên quan đến việc phong tỏa hai sân bay, quốc hội và tòa nhà chính phủ. Một số lãnh đạo áo vàng, trong đó có người sáng lập phong trào và là đại gia trong làng báo chí Thái, Sondi Lim Thong Kun, bị truy tố vì tội khủng bố do vụ phong tỏa các phi trường. Giao thông hàng không đã bị ngưng lại trong vòng 9 ngày vào tháng 11 và tháng 12 năm 2008, khiến hàng trăm ngàn hành khách bị kẹt lại ở Bangkok, gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế. Phe áo đỏ trung thành với cựu thủ tướng Thaksin đã tố cáo các thủ tục tư pháp đối với những người áo vàng quá chậm chạp, trong khi nhiều người phe áo đỏ bị truy tố vì tội khủng bố đã nhanh chóng bị bắt giam sau các cuộc biểu tình mùa xuân năm 2010. Khoảng 100.000 người phe áo đỏ đã chiếm đóng khu trung tâm Bangkok để đòi chính phủ lúc đó phải từ chức, nhưng sau đó họ đã bị quân đội giải tán. Cuộc khủng hoảng này đã làm cho hơn 90 người chết và 1.900 người bị thương. Em gái ông Thaksin là bà Yingluck Shinawat nay đã lên làm thủ tướng và chính trường Vương quốc Thái đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, xã hội Thái Lan đã bị chia rẽ sâu sắc giữa những người chống và ủng hộ ông Thaksin, tức là giữa giai cấp ưu tú ở thủ đô được đại diện chủ yếu bởi phe áo vàng và những người dân nông thôn hoặc dân nghèo thành thị, tức phe áo đỏ.
Hôm nay, Pháp công bố sách trắng về quốc phòng và an ninh. Tổng thống François Hollande là người quyết định cuối cùng về viễn cảnh phát triển bộ máy quân sự của Pháp trong vòng 15-20 năm tới với những ràng buộc về ngân sách.
Đây là lần thứ tư Pháp có sách trắng về quốc phòng. Trước đây, Paris đã từng công bố loại tài liệu này trong các năm 1972, 1994 và năm 2008. trong vòng 8 tháng, một tiểu bang bao gồm 50 thành viên đã tiến hành đánh giá các mối đe dọa mà nước Pháp sẽ phải đương đầu trong vòng 15-20 năm tới đây, dự tính các phương tiện đối phó với mối quan tâm thường trực là cần phải tiết kiệm ngân sách. Sách trắng 2008 quan tâm nhiều đến nguy cơ khủng hoảng trên một diện rộng từ phía Tây Châu Phi cho đến Pakistan. Trong bối cảnh đó, nếu xảy ra xung đột quan trọng, Pháp phải có khả năng huy động được 30.000 quân nhân tham gia tác chiến trong vòng một năm, đồng thời vẫn phải duy trì được một lực lượng can thiệp lên đến 7.000 người. Sách trắng 2013 tỏ ra thực tế hơn. Một vị tướng Pháp tóm tắt như sau: quân đội Pháp sẽ ít can thiệp ở những nơi xa và thời gian tác chiến cũng sẽ ngắn hơn. Kể từ sau chương trình cải cách 2008, quân đội Pháp bị giảm mất 45.000 binh sĩ và do vậy không thể đảm nhiệm được tất cả các nhiệm vụ. Trong thời gian tới đây, quân đội Pháp còn phải tiếp tục giảm hơn 30.000 người. Liên quan đến một số thiết bị quân sự và khả năng chiến đấu, Bộ Quốc phòng Pháp sẽ phải thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác khác. Sách trắng năm nay đặt ưu tiên vào việc chế tạo máy bay trinh sát không người lái. Để có được sức nặng trong các liên minh quốc tế, Pháp sẽ tiếp tục duy trì các phương tiện cho phép đưa ra những đánh giá và quyết định độc lập, làm chủ thông tin tình báo và khả năng răn đe hạt nhân. Sách trắng 2013 cập nhật lại tình hình và các mối đe dọa được nêu ra trong sách trắng 2008. Nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, các căng thẳng tại Cận Đông, buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Đó là những mối đe dọa đã được nhận diện và vẫn mang tính thời sự. Có hai yếu tố mới gây ra những điều gọi là ngạc nhiên mang tính chiến lược: khủng hoảng kinh tế và làn sóng cách mạng trong thế giới Ả Rập. Hậu quả là ngân sách bị cắt giảm, tiền ít hơn, Pháp phải xem xét lại các tham vọng của mình trên thế giới. Nhiều đoạn trong sách trắng đã được soạn thảo và thông qua chỉ vì eo hẹp ngân sách. Nói một cách khác, trong tương lai, Pháp quan tâm đến những gì xảy ra ở Địa Trung Hải hơn là ở các vùng biển Trung Hoa.
Hy Lạp thông qua luật tái cơ cấu khu vực công. Sau những cuộc tranh cãi sôi nổi chiều tối ngày hôm qua, Quốc hội Hy Lạp với 168 phiếu thuận và 123 phiếu chống đã thông qua một loạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu. 15.000 công nhân viên nhà nước sẽ bị sa thải.
Tái cơ cấu khu vực hành chính là một trong những điều kiện mà bộ ba các nhà tài trợ quốc tế, tức là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã áp đặt với Athens trước khi tháo khoán tiếp 8,8 tỷ euro viện trợ cho Hy Lạp. Đấy là khoản tiền nằm trong khuôn khổ của gói hỗ trợ 240 tỷ mà quốc tế đã đồng ý cho Hy Lạp vay từ tháng 5 năm 2010. Cụ thể hơn thì ngay từ trưa nay các nhà tài trợ sẽ tháo khoán cho Athens 2,8 tỷ euro. 6 tỷ còn lại sẽ đến tay Hy Lạp sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu, dự trù sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 sắp tới. Khoản tiền 8,8 tỷ euro kể trên được Athens dùng để thanh toán nợ đáo hạn vào ngày 20 tháng 5 này. Vào trưa nay, Ủy ban châu Âu sẽ công bố báo cáo về tình hình kinh tế của Hy Lạp. Tối ngày hôm qua, Quốc hội Hy Lạp một lần nữa đã thông qua hàng loạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chính quyền Athens dự trù cho hàng loạt các công nhân viên chức nhà nước nghỉ việc. Cụ thể là 15.000 người sẽ bị sa thải từ nay cho đến cuối sang năm. Tuy nhiên, theo giải thích của chính quyền, thì những thành phần bị cho nghỉ việc sẽ là những cán bộ nhà nước tham nhũng hoặc không có khả năng. Phần còn lại sẽ phải về hưu non hoặc họ ra đi vì chỗ làm của họ bị giải thể. Hàng loạt các cơ quan nhà nước phải đóng cửa. Ngay từ chiều ngày hôm qua, giới công đoàn Hy Lạp đã huy động hàng trăm người biểu tình chống lại chính sách tái cơ cấu khu vực công kể trên. Nhiều tổ chức, hội đoàn kêu gọi xuống đường nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 sắp tới. Chính sách khắc khổ đã giúp cho Hy Lạp không bị vỡ nợ, mà hậu quả trực tiếp sẽ là đẩy Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu. Thế nhưng ngược lại thì Hy Lạp đã phải trả cái giá rất đắt về phương diện xã hội. Tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này đã giảm đi gần 1/4 trong vòng 5 năm vừa qua, và tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp đã lên đến 27%.
Thủ tướng Syria bị ám sát hụt. Đài truyền hình nhà nước Syria thông báo sáng nay Thủ tướng Halaki thoát chết trong một vụ tấn công nhắm vào đoàn xe của ông ngay tại thủ đô Damas. Trong vụ này, một cận vệ đã thiệt mạng.
Vào lúc nhiều nước phương Tây nghi ngờ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy, thì đài truyền hình nhà nước Syria Al-Ikhbariya đưa tin một âm mưu khủng bố đã nhắm vào Thủ tướng Syria, thế nhưng ông Halaki vẫn được bình an. Theo nguồn tin trên thì đoàn xe của Thủ tướng Syria bị tấn công tại khu Maze, đây là khu vực sang trọng của thủ đô Damas, nơi có nhiều trụ sở của các cơ quan nhà nước, có trụ sở của cơ quan tình báo Syria và các tòa đại sứ. Phát biểu trên đài truyền hình, Thủ tướng Syria khẳng định vụ tấn công nhắm vào đoàn xe của ông sáng nay là bằng chứng cho thấy phe đối lập đang thối chí và tuyệt vọng trước những thắng lợi của quân đội Syria. Về phần mình, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Syria OSDH có trụ sở tại London cho hay một cận vệ của ông Halaki đã thiệt mạng trong vụ đánh bom sáng nay và một người thứ nhì đang trong tình trạng nguy kịch. Phóng viên của hãng thông tấn Pháp trông thấy nhiều chiếc xe bị cháy rụi và nhiều cửa kính tại các khu chung cư ở Maze đã vỡ tan. Vào tháng 7 năm ngoái, một vụ đánh bom đã làm 4 quan chức của Syria đặc trách về vấn đề an ninh thiệt mạng. Tin Thủ tướng Halaki bị ám sát hụt được đưa ra đúng vào lúc mà nhiều nước phương Tây tố cáo Syria sử dụng vũ khí hóa học để dẹp tan phe nổi dậy. Anh Mỹ cho biết đã có những dấu hiệu chứng minh điều này. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius cho hay Paris đang tiếp tục điều tra về khả năng Damas sử dụng vũ khí hóa học để chống lại phe nổi dậy. Nga cảnh cáo phương Tây không nên vu khống cho Syria, tránh phạm phải sai lầm như điều đã từng xảy tới với Iraq. Ngoại trưởng Nga cũng không hưởng ứng sáng kiến của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc muốn gửi thanh tra viên quốc tế đến Syria để làm sáng tỏ chuyện này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đóng cửa khu công nghiệp Cây Sông, biểu tượng duy nhất của hợp tác liên triều. Kể từ hôm nay, khu công nghiệp Cây Sông không còn bóng người. Những nhân viên Hàn Quốc cuối cùng rút khỏi nơi đây. Sự kiện chưa từng thấy này làm dấy lên lo ngại là dự án biểu tượng cho hợp tác liên triều sẽ vĩnh viễn ngừng hoạt động do các căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Seoul đã quyết định rút toàn bộ số nhân viên Hàn Quốc ra khỏi Kaesong, khu công nghiệp nằm sâu khoảng 10 km trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, sau khi chế độ Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đối thoại nhằm tìm lối thoát cho dự án này. Thứ Bảy, 27 tháng 4, 126 người, trong đó có một người Trung Quốc, đã qua bản Môn Điếm, khu vực biên giới chung để trở về Hàn Quốc. Khoảng 50 người còn lại, chủ yếu là các nhân viên nhà nước phụ trách quản lý dự án và các kỹ sư, viễn thông, điện, hồi hương sáng nay. Chính quyền Bình Nhưỡng lại một lần nữa quy trách nhiệm cho Seoul gây ra khủng hoảng trong quan hệ và đe dọa sẽ đưa ra những biện pháp quyết định và quan trọng nếu như Hàn Quốc tiếp tục tìm cách làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Từ năm 2010, bang giao liên triều trở nên căng thẳng, khu công nghiệp Cây Sông vẫn mở cửa, ngoại trừ một vài lần hiếm hoi phải ngừng hoạt động trong thời gian rất ngắn. Thế nhưng, ngày 3 tháng 4 vừa qua, Bắc Triều Tiên ra lệnh cấm nhân viên Hàn Quốc ra vào khu công nghiệp này. Đến ngày 8 tháng 4, Bình Nhưỡng rút 53.000 nhân viên Bắc Triều Tiên ra khỏi Kaesong vào lúc tình hình trở nên rất căng thẳng với việc Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hàn Quốc ngày hôm nay tuyên bố, về dự án Kaesong, cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ, và nếu Bắc Triều Tiên chấp nhận nói chuyện thì cần phải làm nhanh chóng vì không nên để cho các máy móc ngừng hoạt động quá lâu cũng như nguy cơ bị mất khách hàng. Theo giáo sư Yang Mo-jin thuộc Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul, thì sau khi rút hết nhân viên, Hàn Quốc sẽ cắt điện. Ông dự báo, một khi khu công nghiệp chết hẳn, Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ triển khai binh sĩ ở đây và tình hình quân sự sẽ quay trở lại giống như trước khi thành lập dự án Kaesong. Khu công nghiệp này ra đời trong bối cảnh từ năm 1998 đến năm 2008, Hàn Quốc thực thi chính sách ngoại giao vòng Thái Dương nhằm khuyến khích tiếp xúc giữa hai miền Bắc Nam, vốn vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chấm dứt với việc ký kết thỏa thuận đình chiến chứ không phải là hiệp định hòa bình. Khi Kim Jong-un lên cầm quyền thay người cha Kim Jong-il qua đời tháng 12 năm 2011,
một số nhà phân tích đưa ra những dự báo hy vọng có những thay đổi vì tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên trẻ tuổi, ăn học ở phương Tây, thay vì tập trung phát triển vũ khí nguyên tử thì sẽ chú trọng đến phát triển kinh tế, đưa đất nước ra khỏi cảnh nghèo đói triền miên. Song, cộng đồng quốc tế đã thất vọng và khó hiểu về động cơ thực sự của Kim Jong-un trong lúc Bắc Triều Tiên đang ngày càng bị cô lập. Chế độ Bình Nhưỡng đã công khai tuyên bố đối đầu với Seoul và Washington sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua một loạt biện pháp trừng phạt mới do Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2 vừa qua. Khu công nghiệp Cây Sông bị đóng cửa và có nguy cơ phá sản trong lúc doanh thu của dự án này lên tới 469,5 triệu đô la trong năm ngoái. Dự án tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho Bắc Triều Tiên, tăng nguồn thu thuế và ngoại tệ mà Bình Nhưỡng đang rất cần. Thế nhưng, đối với Bắc Triều Tiên, điều quan trọng hơn cả là duy trì sự sống còn của chế độ họ Kim. Sau đây là các tin bổ sung. Tại Trung Quốc, báo chí nhà nước loan tin, chính quyền Tân Cương đã bắt giữ thêm một số phần tử khủng bố từ ngữ trong Nguyên Văn sau vụ bạo động tại vùng tự trị này vào tuần trước làm 21 người thiệt mạng. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, theo Đạo Hồi, thường bị Bắc Kinh cáo buộc là những phần tử khủng bố.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV trích dẫn một nguồn tin từ phía chính quyền địa phương tiết lộ là một nhóm khủng bố khác đã bị bắt giữ. Công an đã tìm thấy vũ khí và cờ của một nhóm ly khai tại Tân Cương. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc không nói rõ số người bị bắt trong đợt bố giáp gần đây nhất là bao nhiêu. Ngay sau khi bạo động ở Tân Cương nổ ra hôm 23 tháng 4 vừa qua, chính quyền địa phương đã thông báo bắt giữ tổng cộng là 8 người. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ sinh sống tại Tân Cương thường xuyên tố cáo chính quyền Trung Quốc chà đạp các quyền tự do tín ngưỡng và muốn xóa bỏ những nét đặc thù về văn hóa của cộng đồng này. Phát ngôn viên của phong trào Duy Ngô Nhĩ Lưu Vong kêu gọi chính quyền Bắc Kinh điều tra một cách công khai về những hành vi mà Trung Quốc gọi là khủng bố.
Tại Libya, các nhóm vũ trang bao vây trụ sở nhiều bộ ở thủ đô Tripoli. Ngày hôm nay, trụ sở của Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli vẫn tiếp tục bị bao vây. Từ hôm qua, các nhóm vũ trang đã phong tỏa các trụ sở của nhiều bộ, đòi loại trừ ra khỏi các bộ này những phần tử đã từng cộng tác với chế độ cũ.
Theo quan sát của AFP, cho đến hôm nay, nhiều người có vũ trang vẫn tiếp tục bao vây trụ sở Bộ Ngoại giao. Từ hôm qua, khoảng 30 xe hơi, trong đó có nhiều xe lắp pháo phòng không và hàng chục người có vũ trang đã phong tỏa trụ sở bộ này ở ngay trung tâm thủ đô Tripoli. Nhiều biểu ngữ được treo ở cổng bộ, đòi chính quyền thông qua một đạo luật thanh lọc chính trị. Một thành viên trong nhóm này khẳng định với AFP là việc bao vây vẫn tiếp tục và trong vài giờ tới sẽ có những cuộc thương lượng với các quan chức của Bộ Ngoại giao. Việc phong tỏa chỉ chấm dứt khi nào các yêu sách của những người phản đối được thỏa mãn, đặc biệt là việc thông qua một đạo luật nhằm gạt bỏ những kẻ đã từng cộng tác với chế độ cũ của Gaddafi. Hôm qua, Thủ tướng Libya Ali Zaidan đã phàn nàn với các nhà báo việc trụ sở của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Đài truyền hình quốc gia bị bao vây. Thủ tướng Libya kêu gọi người dân ủng hộ chính phủ trước việc các nhóm vũ trang muốn gây bất ổn định đất nước, đồng thời ông cũng muốn nói rõ rằng chính phủ không hề muốn đối đầu với bất kỳ ai. Các động thái này diễn ra trong lúc Đại hội Toàn quốc tương đương nghị viện Libya đang xem xét dự luật loại bỏ những phần tử đã từng cộng tác với chế độ cũ. Dự luật gây nhiều tranh cãi trong giới lãnh đạo chính trị Libya bởi vì văn bản có thể liên quan tới nhiều quan chức cao cấp hiện nay ở nước này. Gần đây, những người biểu tình đã bao vây các dân biểu trong vòng nhiều giờ, gây áp lực đòi thông qua dự luật. Đoàn xe của Chủ tịch Đại hội Toàn quốc còn bị bắn nhưng không gây thiệt hại nhân mạng.
Tập đoàn Samsung chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ ba. Nỗi ám ảnh lớn nhất của Samsung hiện nay không phải là nổ ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên, cũng không phải là Apple, đối thủ đáng gờm nhất trong ngành điện thoại di động. Ẩn số lớn nhất đang đặt ra đối với đại tập đoàn này là tương lai sẽ đi về đâu vào lúc Samsung chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ ba.
Hiện diện trong đủ mọi lĩnh vực, từ y tế đến bảo hiểm, từ địa ốc đến ngành may mặc, từ các dây chuyền khách sạn, các khu nghỉ mát cho đến ngành điện tử, viễn thông với 425.000 nhân viên, 340 tỷ đô la doanh thu hàng năm, tương đương với 20% GDP của toàn quốc, Samsung được mệnh danh là một vương quốc trên xứ Hàn. Vừa chào đời, điện thoại di động Galaxy S4 đã được xem là chìa khóa cho phép tập đoàn công nghiệp Hàn Quốc này kiểm soát đến 10% thị trường smartphone của toàn cầu. Samsung hiện đang ngự trị trên thị trường điện thoại di động thế giới, và chỉ riêng nhánh Samsung Electronics đem về đến 160 tỷ đô la doanh thu cho tập đoàn. Chatbot trên đỉnh cao của vương quốc đó là ông vua không ngai Lee Kun-hee, năm nay 71 tuổi, sức khỏe không được tốt lắm, thế nhưng đối với công luận Hàn Quốc thì quyền lực của ông Lee Kun-hee còn lớn hơn cả so với quyền lực của Tổng thống Hàn Quốc.
Là người từng biến hãng chế biến cá khô của ông cha thành tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới, nhất cử nhất động của ông chủ Samsung đều được báo chí Seoul mổ xẻ. Tình trạng sức khỏe của ông vua không ngai chỉ vì chiêm một vương quốc với doanh thu bằng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội địa của Hàn Quốc này được giữ kín hơn một bí mật quốc gia.
Vào lúc mà khủng hoảng liên triều đang dâng lên đến cao độ, sự kiện nhà tỷ phú quyền lực nhất Hàn Quốc, chủ nhân tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee, trở về Seoul sau 3 tháng, sống ở Hawaii để tránh mùa đông giá lạnh của xứ Hàn, là một tín hiệu mạnh, báo trước chiến tranh liên triều sẽ không xảy ra. Không cần rời khỏi ngôi biệt thự, ở khu phố sang trọng nhất Seoul, ông Lee Kun-hee vẫn kín đáo, điều khiển và phác họa ra những nét chính cho tương lai của Samsung, cũng không cần đặt bút để ký kết bất kỳ một văn bản chính thức nào hay một hợp đồng nào. Thế nhưng, nói như một người rất am hiểu về tình hình tài chính và kinh tế ở Seoul, ý của ông Lee là ý trời, vì tất cả những quyết định quan trọng nhất liên quan đến tập đoàn Samsung đều xuất phát từ ngôi biệt thự của ông mà ra. Hào quang của Samsung liệu có tiếp tục tỏa sáng như hiện nay nữa hay không, một khi chủ nhân cơ đồ ấy khuất núi? Câu hỏi này được đặt ra bởi vì dư luận Hàn Quốc còn nhớ mãi giai đoạn vào năm 1987, khi cha đẻ của Samsung là ông Lee Byung-chul đã qua đời, hai anh em nhà họ Lee khi đó đã lao vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn để giành lấy chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Sau cùng thì phần thắng đã nghiêng về tay người em là ông Lee Kun-hee. Năm ngoái, tức là đã hơn 20 năm sau ngày người cha nhắm mắt, ông anh cả là Lee Mong-hee vẫn chưa nguôi hận, và ông tiếp tục kiện đòi ông chủ tập đoàn Samsung phải bồi thường cho mình đến 4 tỷ đô la. Đương nhiên là ông vua không ngai, đang ngự trị trên vương quốc Samsung, đã không thả ra lấy một xu cho người anh. Cuộc chiến giữa hai anh em một nhà của dòng họ Lee này đã khép lại vào tháng 2 vừa qua, khi ngành tư pháp bác đơn kiện của ông Lee Mong-hee.
Liệu kịch bản huynh đệ tương tàn trong đó sẽ có tái diễn hay không? Cho đến nay Lee Kun-hee vẫn độc quyền ngự trị trên thế giới Samsung, nhưng người con trai duy nhất của ông là Lee Jae-yong, 44 tuổi, được coi là người có nhiều triển vọng trở thành nhân vật số 1 tại vương quốc công nghiệp này trong nay mai. Nhưng để giành được ngai vàng của vua cha thì Jae-yong còn phải vượt loại được hai đối thủ khác là hai người chị, một đang nắm trong tay toàn bộ hệ thống khách sạn và các khu giải trí, một đang lãnh đạo chi nhánh viễn thông.
Theo lời một chuyên gia xứ Hàn, thì ông trùm Samsung đã cố tình để cho ba người con tranh giành quyền lực với nhau, và ông cũng đã cố ý đẩy hai cô con gái ra ánh sáng để làm đối trọng với Hoàng Thái tử Jae-sung. Jae-sung có nhiều điểm mạnh, chẳng hạn như là anh tốt nghiệp tại học Harvard của Hoa Kỳ. Jae-sung lại cao giáo, đẹp trai. Năm ngoái, anh đã được chỉ định vào chức vụ phó chủ tịch tập đoàn, tức là trở thành nhân vật số 2 của Samsung. Hiềm nỗi là cho đến nay, Jae-sung chưa thực sự thu về bất kỳ một chiến công rõ rệt nào để cho phép anh gạt hẳn hai người chị gái ra bên ngoài. Hơn nữa, Jae-sung lại nổi tiếng là một người ăn chơi, và anh lại vừa ly dị với vợ. Nhiều người cho rằng, tại một quốc gia còn bảo thủ, thì đấy là hình ảnh mà người dân Hàn Quốc không thể chấp nhận được. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. G20 triển lãm bằng chứng lịch sử Hoàng Sa của Việt Nam cho khách quốc tế, Thủ tướng Nhật công du nước Nga với hai trọng tâm: giải quyết tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kurin và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Pháp công bố sách trắng về quốc phòng. Hy Lạp thông qua luật tái cơ cấu khu vực công nghiệp. Thủ tướng Syria bị ám sát hụt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biểu tượng duy nhất của hợp tác liên triều, khu công nghiệp Cây Sung bị đóng cửa. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là một điểm báo do Mai Vân và Thu Hằng cùng biên soạn hôm nay.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra ngày hôm nay đều tập trung vào mối quan hệ Pháp-Đức. Sau khi đảng xã hội tố cáo tính cố chấp ích kỷ của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Le Figaro đánh giá mối quan hệ Pháp-Đức hiện nay đang đúng bằng. The Liberation chỉ nhận xét là trong mối quan hệ Pháp-Đức, đảng xã hội đang xa lầy.
Chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày 25-26 tháng 4 năm 2013 của Tổng thống Pháp François Hollande tiếp tục được báo Pháp phân tích. Trong bài viết mang tựa đề 37 tiếng đồng hồ để móc mình vào đầu tàu Trung Quốc, đặc phái viên Nhật báo Pháp Le Monde đã nêu bật tính chất ngắn ngủi của chuyến thăm để tự hỏi về khả năng thành công của ông Hollande trong việc tăng cường quan hệ với một đất nước mà Pháp đang rất cần trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.
Nhận định của tờ Le Monde về nội dung chuyến công du Trung Quốc của đương kim Tổng thống Pháp được tóm gọn trong câu: trong suốt chuyến thăm cấp nhà nước của mình, Tổng thống François Hollande không ngừng nhắc nhở Pháp cần đến Trung Quốc. Câu hỏi mà tờ báo Pháp đặt ra là liệu một hành động vội vội vàng vàng có giúp ích cho việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài hay không, khi chỉ dành 37 tiếng đồng hồ cho một quốc gia mà ông chưa hề biết đến. Tổng thống Hollande dĩ nhiên là không phá được kỷ lục ngắn gọn của người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy chỉ ghé Bắc Kinh 14 giờ vào năm 2008 và vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ vào năm 2011. Tuy nhiên, ông Hollande đã để lại ấn tượng của một chuyến thăm cấp nhà nước được thực hiện một cách thần tốc, với các cuộc tiếp xúc được bấm giờ chính xác, nặng tính lễ tân, không dành một khoảng thời gian phá lệ nào, vốn đã mang lại màu sắc tình cảm cho các chuyến thăm của nhiều tổng thống Pháp trước đây. Tổng thống Pháp đã làm gì trong thời gian ngắn ngủi tại Trung Quốc? Theo Le Monde, tại Bắc Kinh, rồi ở Thượng Hải, thì ông Hollande đã tận dụng mọi cơ hội để tung ra thông điệp là người Pháp rất cần Trung Quốc. Ông François Hollande đã nói, sẽ không có phục hồi ở châu Âu nếu không có Trung Quốc. Trên cơ sở đó, Pháp sẽ cố gắng làm mọi thứ để bám vào đầu máy Trung Quốc, vừa tạo thuận lợi cho các công ty Pháp xâm nhập vào các lĩnh vực mà nhu cầu của Trung Quốc sẽ bùng nổ, như y tế, thực phẩm, năng lượng mới, kỹ thuật số, vừa chiêu dụ các nhà đầu tư, sinh viên và khách du lịch Trung Quốc đến Pháp. Để đánh đổi lấy việc Trung Quốc mở cửa thị trường của họ, thì Tổng thống Pháp đã hứa là sẽ gỡ bỏ tất cả các chướng ngại vật và quy định kềm hãm việc người Trung Quốc vào Pháp, đặc biệt trong chế độ thị thực nhập cảnh chẳng hạn. Đối với Le Monde, thì thông điệp của ông Hollande không có gì mới. Ông đã từng nói những điều tương tự tại New Delhi, Mumbai và Moscow vào tháng 2 vừa qua. Vấn đề được Le Monde nêu lên là với mục tiêu chiêu dụ Trung Quốc như vừa kể, cũng dễ hiểu là Tổng thống Pháp đã làm tất cả mọi thứ để tránh làm cho chủ nhà phiền lòng. Trong đó, có việc không nói dông dài đến vấn đề nhân quyền, cho biết là vấn đề đó đã được thảo luận trong cuộc hội đàm tay đôi với ông Tập Cận Bình. Thay vào đó, thì ông Hollande đã nhấn mạnh rằng Pháp và Trung Quốc có cùng những nguyên tắc trong quan hệ quốc tế. Đối với những ai phê bình ông về việc không ở lâu tại Trung Quốc, thì Tổng thống Pháp có kế hoạch thực hiện các cuộc họp thường xuyên hơn với đối tác của mình. Hai bên đã đồng ý gặp nhau mỗi năm một lần. Tóm lại, theo Le Monde, thì quan điểm của ông Hollande là thường hơn là lâu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, La Croix và Le Figaro hôm nay chú ý đến tình hình bán đảo Triều Tiên.
dưới hàng tít lớn trang nhất, đối diện với Bắc Triều Tiên, báo Lạc Hoa nhìn thấy là thao diễm hỗn hợp Mỹ Hàn chấm dứt vào ngày mai, nhưng căng thẳng không hề giảm sụt. Bỗng mà chiến tranh vẫn bao trùm đảo Yongpyeong gần xã Bắc Triều Tiên. Phóng viên của Lạc Hoa đã đến Yongpyeong trong những ngày qua và ghi nhận là người dân ở đây không thể quên cuộc pháo kích tháng 11 năm 2010. Một người còn nhớ lại là có đến 180 quả đạn pháo rơi xuống đầu họ trong vòng một tiếng đồng hồ, và họ phải gấp rút đi di tản khỏi đảo. Giấc mơ của cư dân Yongpyeong theo bài báo là được sống yên ổn trong hòa bình. Nhưng tuy tình hình có vẻ yên tĩnh hiện nay, nhưng họ vẫn sống trong lo ngại, e sợ hành động khó lường của lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Lạc Hoa nhắc lại, là nghịch lý của lịch sử là đảo Yongpyeong thuộc về Bắc Triều Tiên trước khi sáp nhập vào Hàn Quốc sau chiến tranh, và phải chăng do đó mà như một sĩ quan Hàn Quốc nói có vẻ đùa là người ta thường nói là một nửa dân cư đảo là gián điệp Bắc Triều Tiên.
Báo Le Figaro cũng tỏ ra e ngại trước diễn tiến ở bán đảo Triều Tiên.
Trong bài viết tựa đề Cây Sông, sự kết thúc của chiếc cầu nối liên triều, tờ báo nhắc lại là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đóng cửa khu công nghiệp, nơi mà 123 công ty Hàn Quốc sử dụng 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Le Figaro lấy làm tiếc là sợi dây cuối cùng nối liền hai nước đã bị cắt đứt. Hôm nay thứ hai, chỉ số 175 nhân viên Hàn Quốc cuối cùng còn bám trụ sẽ trở về đất nước của mình, nằm bên kia vị tuyến 38. Bỏ lại di tích duy nhất của công cuộc hợp tác giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Khu kỹ nghệ khai trương năm 2004 là biểu tượng của sự xích lại gần nhau của hai miền, đã chống chọi được trước bao cuộc khủng hoảng căng thẳng trong thập niên qua, nhưng rốt cuộc thì đã gục ngã trước cuộc khủng hoảng mới hiện nay. Theo Le Figaro, việc những người Hàn Quốc cuối cùng rút về có thể đánh dấu việc đóng cửa vĩnh viễn khu công nghệ, trong nỗi cay đắng của doanh nhân Hàn Quốc, không biết lúc nào mới thấy lại cơ sở của họ. Le Figaro cũng nhắc lại bối cảnh khiến cây sông bị đóng cửa, và Bình Nhưỡng đã quy trách nhiệm cho Seoul. Theo tờ báo, cây sông là một vấn đề danh dự thể diện đối với Bình Nhưỡng. Trong lúc mà Seoul nghĩ là Kim Jong-un sẽ không dám đóng nguồn tài chính mang lại 80 triệu đô la hàng năm cho Bắc Triều Tiên, tình hình bế tắc hiện nay theo tờ báo cũng đặt ra một thách thức đối với chế độ Bình Nhưỡng, vì họ phải nuôi sống một đám đông công nhân không việc làm và bị xem là thành phần tế nhị vì đã biết qua lối sống tư bản.
Một vùng châu Á khác cũng đang được chú ý hôm nay là Bangladesh. Là khoa nêu bật thảm họa lao động không an toàn tại quốc gia này.
Tờ báo trở lại sự kiện. Một phức hợp Hana Plaza, vùng ngoại ô thủ đô Dhaka, sụp đổ và làm gần 400 người chết. Phức hợp bao gồm cửa hàng và cả 5 xưởng dệt may. Phần lớn người thiệt mạng là nhân công dệt may. Thảm cảnh đã gây tức giận, khiến hàng trăm ngàn người đã biểu tình đập phá ở các khu công nghiệp Dhaka vào cuối tuần vừa qua. Bangladesh đã tờ báo là quốc gia đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu hàng may mặc, cung cấp cho nhiều nhãn hiệu thế giới, nhưng điều kiện lao động trong ngành rất tồi tệ, nguy hiểm. Theo Lạc Hoa, thì 80% phụ nữ làm việc trong ngành dệt may, 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 6 ngày trên 7, với đồng lương hàng tháng từ 30 đến 70 euro. Điều làm cho tác giả bài báo bực tức là các hãng gia công đã làm ngơ trước tình cảnh lao động này, và có khi lại chối bỏ việc gia công của mình. Theo Lạc Hoa, chỉ 5 xưởng dệt may trong phức hợp bị sụp, gia công cho các hiệu như Mango của Tây Ban Nha hay Prima của Anh. Người ta đã cũng tìm thấy nhãn của CA hay Benetton tại đây, trong lúc mà hai hiệu này cho là không có liên hệ thương mại gì với các nơi này. Nhưng không phải chỉ tại quốc gia mình mà công nhân Bangladesh làm việc trong tình cảnh nguy hiểm như thế. Liberation hôm nay chú ý đến số phận người lao động quốc gia Nam Á này tại Hy Lạp qua tiêu đề Những quả dâu đậm máu ở Peloponnese. Sự vụ xảy ra vào trung tuần tháng 4 này. những công nhân Bangladesh được thuê hái dâu đình công và đã bị chủ nhân đàn áp dữ dội, cho dùng cả súng săn bắn bắn vào họ. Sự kiện đã gây chấn động cả Hy Lạp. Phóng viên Libération đến tại chỗ và được nạn nhân cho xem các vết thương và mô tả lại vụ việc theo lời kể của họ. 160 công nhân Bangladesh được thuê làm việc ở vườn dâu Nea Manolada. Làm việc đã 6 tháng, các tuần không ngày nghỉ, bị đánh thức sáng sớm tinh mơ, lao động cả ngày, 10 phút nghỉ để ăn trưa. Cả chục người ở trong những nhà ọp ẹp không xa vườn dâu. Điều khiến họ đình công là không ai được một đồng xu lương nào. Sau 2 ngày đình công, thì họ lại thấy những người cai quản họ dẫn đến những người lao động nhập cư mới để thay thế. Lời qua tiếng lại, và kết quả là người đình công đã bị bắn như nói trên, và có người bị trọng thương. Sự kiện thảm thương này, theo bài báo, đã phơi bày tình cảnh lao động của những người nhập cư, một số không nhỏ là không giấy tờ hợp pháp.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị chỉ trích.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyện các tờ báo chính thức ở Việt Nam lỡ đăng thông tin nhạy cảm, sau đó buộc phải gỡ xuống, đó là chuyện chẳng có gì mới mẻ. Thế nhưng sự kiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phản ứng rất mạnh đối với bài báo Rửa vàng bằng cơ chế của tờ Thanh Niên đăng trên mạng ngày 24 tháng 4, khiến tờ báo này phải vội vã rút bài xuống và hôm sau đăng đính chính trên báo in, đã khiến mọi người chú ý, bởi vì sự kiện này đặt nhiều dấu hỏi về chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bài báo nói trên của tờ Thanh Niên trích dẫn các số liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới về tổng nhu cầu vàng của Việt Nam trong hai năm 2011 và 2012 để phân tích và đi đến kết luận rằng các chính sách xuất nhập và chuyển đổi vàng khác sang vàng thương hiệu độc quyền của Ngân hàng Nhà nước, tức là vàng SJC, trong thời gian qua cho thấy có khả năng trục lợi chính sách để rửa số tiền nhập lậu khổng lồ đã tràn vào Việt Nam. Tuy tờ Thanh Niên không nêu đích danh Ngân hàng Nhà nước, nhưng ngay sau khi bài báo được đăng trên mạng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mở họp báo trong ngày 24 tháng 4, bác bỏ hoàn toàn nội dung bài báo của tờ Thanh Niên. Theo khẳng định của Ngân hàng Nhà nước, thông tin cho rằng chủ trương tạm xuất, tái nhập vàng là nhằm hợp pháp hóa vàng nhập lậu là hoàn toàn không có căn cứ, cố ý bóp méo chính sách của nhà nước. Ngân hàng Nhà nước nói thêm là số liệu về nhu cầu vàng của Việt Nam nêu trong báo cáo thường niên của Hiệp hội Vàng Thế giới chỉ là con số dự tính, chứ không phải là số liệu về lượng vàng nhập khẩu hàng năm của Việt Nam. Trước phản ứng của Ngân hàng Thế giới, tờ Thanh Niên ngay trong ngày hôm đó đã phải gỡ bài báo trên khỏi mạng. Ngày hôm sau, 25 tháng 4, đã phải đăng đính chính trên báo in. Tờ báo này thanh minh rằng tác giả bài báo hiểu chưa đúng về các thuật ngữ, cho nên đã nhầm lẫn, dẫn tới sai sót khi phân tích về giao dịch vàng trong nước. Cụ thể, theo Hiệp hội Vàng Thế giới, thì nhu cầu giao dịch vàng nữ trang của Việt Nam trong năm 2011-2012 là 25,5 tấn, trị giá 1,3 tỷ đô la. Nhưng tác giả bài viết đã hiểu không chính xác, nên cho rằng đây là số vàng nhập khẩu, để sau đó kết luận rằng đã có nhập lậu 25,5 tấn vàng nữ trang vào thị trường nội địa trong hai năm 2011 và 2012. Nhưng cho dù có lời đính chính của tờ Thanh Niên, Ngân hàng Nhà nước vẫn có một hành động bất thường, đó là gửi công văn yêu cầu Tổng cục An ninh 2 của Bộ Công an điều tra về vụ báo Thanh Niên đăng tin sai lệch về chính sách quản lý thị trường vàng. Làm như thế là tờ báo này đã có một hành động đe dọa đến an ninh quốc gia. Những lời phản bác cũng như hành động nói trên của Ngân hàng Nhà nước càng khiến người ta phải đặt nghi vấn về chính sách quản lý vàng của ngân hàng này, trong bối cảnh mà giá vàng trong nước vẫn cao hơn nhiều so với giá của thế giới, và quy luật cung cầu tất yếu dẫn đến việc vàng được nhập nhiều vào thị trường Việt Nam, và dĩ nhiên trong số đó không thể loại trừ có vàng nhập lậu. Trên thực tế, đã bắt đầu có những thông tin xác nhận việc nhập lậu vàng. Theo báo chí trong nước ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Điện Biên ngày 19 tháng 4 đã bắt giữ 2 người vận chuyển 15 kg vàng nhập lậu từ Lào. Rất có thể đây chỉ là một trong vô số vụ buôn lậu vàng, bởi vì Việt Nam có chung đường biên giới cả ngàn km với các nước láng giềng như Lào và Campuchia, làm sao mà công an có thể ngăn chặn hết được. báo chí trong nước những ngày qua đã có nhiều bài gián tiếp hoặc trực tiếp chỉ trích chính sách quản lý thị trường vàng, cho nên phải chăng thông qua chuyện về báo bị xem là cố ý bóp méo chính sách của nhà nước, của tờ Thanh Niên, chính quyền Việt Nam muốn răn đe các báo khác đừng tiếp tục đụng vào đề tài nhạy cảm này. Chính sách gọi là tạm xuất tái nhập cũng như những phiên đấu giá vàng của ngân hàng nhà nước Việt Nam cho tới nay vẫn chưa đạt được tác dụng mong muốn, đó là kéo giá vàng trong nước xuống ngang bằng với giá vàng của thế giới. Trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4, tiến sĩ Lê Đăng Ganh đã nhận định, có thể nói tất cả các chính sách điều hành về thị trường vàng của ngân hàng nhà nước áp dụng cho đến nay đã thất bại hoàn toàn. Theo tiến sĩ Lê Đăng Ganh, thị trường vàng đã rơi vào giai đoạn nguy cấp, bởi vì hễ một mặt hàng nào có chênh lệch giá từ 5 triệu đồng trở lên thì không có một lực lượng hải quan nào có thể quản nổi. Về phần chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền cũng được tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn, thì chỉ trích phản ứng quá mạnh của ngân hàng nhà nước đối với bài báo của tờ Thanh Niên, và cho rằng sự phê phán về tình trạng độc quyền trong nhập khẩu vàng nguyên liệu, chế tác và đấu giá vàng miếng, cũng như kiến nghị ngân hàng nhà nước trả lại vàng cho thị trường, đều có cơ sở, có căn cứ và cần được lắng nghe thấu đáo. Mặc dù ngân hàng nhà nước cố sức bào chữa, chính sách quản lý thị trường vàng của ngân hàng này đã có quá nhiều điểm bất cập phi lý, đến mức mà chính phủ Hà Nội đã phải lập ra một đoàn thanh tra để thanh tra ngân hàng nhà nước về các hoạt động trên thị trường vàng trong khoảng thời gian từ tháng Giêng 2009 đến tháng 3 2013. Với một nền kinh tế bị vàng hóa như Việt Nam, tức là nền kinh tế mà vàng gần như là một thứ ngoại tệ để trao đổi thanh toán, sự bất ổn định của thị trường vàng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga về đề tài này. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thưa ông, trong những ngày qua thì mọi người cũng đã chú ý đến sự kiện ngân hàng nhà nước đã bác bỏ một thông tin đăng trên tờ Thanh Niên nói rằng là đã có khả năng có cái chuyện rửa vàng nhập lậu vào Việt Nam. Mặc dù bài báo của tờ Thanh Niên sau đó đã được rút đi, nhưng mà ngân hàng nhà nước vẫn yêu cầu công an điều tra về vụ đưa thông tin này. Vậy thì trước hết ông có nhận định như thế nào về phản ứng của ngân hàng nhà nước Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ rằng cái việc phản ứng đầu tiên của ngân hàng nhà nước nói rằng cái bài báo này nó không phải như thế thì tôi nghĩ đấy là phản ứng bình thường. Nếu mà ngân hàng nhà nước chỉ dừng lại ở cái phản ứng như thế hoặc là thậm chí tranh luận với tác giả đấy cái bài báo đó, hoặc là yêu cầu các chuyên gia tranh luận xem là tình hình nó như thế nào và ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin chính xác để bác bỏ những cái sai sót nếu có của tờ báo, thì tôi nghĩ đấy là một điều tốt, bình thường nên làm. Nhưng mà cái việc ngân hàng nhà nước như là một người thẩm phán, phán xét thế này, phán xét thế kia và yêu cầu cơ quan công an vào để điều tra cái chuyện đấy, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái việc làm không thể hiểu được của ngân hàng nhà nước, rất là bất bình thường.
Vâng, thưa ông, thì mặc dù là chúng ta chưa biết thực hư như thế nào, nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà cái thị trường vàng ở Việt Nam có khá nhiều biến động, thì cái khả năng mà có những cái lượng vàng nhập lậu vào Việt Nam và được rửa để thành một cái vàng hợp pháp, thì theo ông nó có hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà nhập lậu vàng vào Việt Nam trong những năm vừa qua là một hiện tượng có thực. Bản thân thống đốc hiện thời, ông cũng công nhận là có chuyện như vậy trong những năm vừa qua. Cho nên là việc nhập lậu vàng vào Việt Nam, và mỗi một khi mà chênh lệch giá vàng ở trong nước so với giá vàng thế giới, giá trong nước mà càng cao bao nhiêu so với giá thế giới, thì cái việc nhập lậu vào Việt Nam càng được khuyến khích, bởi vì đơn giản là cái phần chênh lệch đấy là cái lợi nhuận của cái người mà mang hàng lậu vào Việt Nam, người ta được hưởng. Và đấy là một cái quy luật mà rất là dễ hiểu. Và cái hiện tượng đó là hiện tượng đã có và tôi nghĩ là sẽ có nữa nếu mà ngân hàng nhà nước Việt Nam không có những cái chính sách phù hợp. Không thể tránh được cái chuyện lậu mà chỉ có thể giảm bớt đi hay là nó số nó tăng lên mà thôi.
Vâng, thưa ông, thì trong thời gian qua có một cái chủ trương của chính phủ Việt Nam liên quan đến kinh doanh vàng, tức là cái việc yêu cầu người dân trong nước chuyển đổi vàng miếng sang cái loại vàng duy nhất là SJC. Như thế thì từ đó là nhà nước, ngân hàng nhà nước đã ra cái chính sách gọi là tạm nhập tái xuất mặt hàng vàng. Vậy thì cái chính sách đó theo ông nó có hợp lý hay không trong cái bối cảnh mà Việt Nam cần phải có một cái sự kiểm soát chặt chẽ cái thị trường này ạ?
Tôi nghĩ rằng thực ra ngân hàng nhà nước Việt Nam không có yêu cầu và cũng không có quy định là buộc người ta phải chuyển đổi các vàng miếng có cái nhãn hiệu khác hoặc là thậm chí không có nhãn hiệu gì sang cái vàng miếng mà có một cái nhãn hiệu độc quyền của ngân hàng nhà nước là SEC bây giờ. Hai chuyện đó là hai chuyện khác nhau, tức là cái chuyện mà tạm nhập tái xuất là một chuyện khác và cái chuyện có một thương hiệu độc quyền là một chuyện khác. Tất nhiên hai chuyện đấy có thể nó có ảnh hưởng đến nhau, bởi vì tâm lý của người giữ vàng mà không phải là hiệu SEC thì có thể có một cái động lực nào đó để chuyển đổi. Nhưng mà tôi nghĩ là hai chuyện đấy là hai chuyện phải phân biệt. Còn chuyện tạm nhập thì tôi nghĩ là có thể đấy là vì các lý do gì đó thì có lẽ là bản thân ngân hàng nhà nước họ phải giải thích thì mới biết rõ. Chứ nếu mà nhập vào xong rồi lại xuất đi, tức là nhập vào để tạo ra cái vàng miếng có thương hiệu SJC rồi xuất những cái không phải là có cái thương hiệu đấy đi, thì tôi nghĩ đấy là một cái việc không biết là có nên làm hay không. Bởi vì bản thân ngân hàng nhà nước nói rằng không có yêu cầu phải chuyển đổi gì cả.
Vâng, nhưng mà nhìn chung thì cái chính sách về mặt hàng vàng ở Việt Nam hiện nay, theo ông thấy có những điểm gì bất hợp lý cần phải điều chỉnh để thị trường này nó có một cái sự ổn định cần thiết cho cái sự phát triển của đất nước à? Bởi vì vàng dầu sao cũng được xem như là một cái loại tiền tệ, một cái loại ngoại tệ để trao đổi lưu thông trong thị trường.
Vâng, đúng, rất đáng tiếc. Ở Việt Nam trong những năm vừa qua thì tình trạng gọi là đô la hóa và vàng hóa của nền kinh tế là rất là phổ biến. Cho nên là riêng cá nhân tôi tán thành cái chủ trương của ngân hàng nhà nước là phải xóa bỏ hai cái tình trạng đó. Hay nói hay khác là phải lập lại trật tự về việc kinh doanh lưu thông vàng với tư cách là đồng tiền. Bởi vì nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước là quản lý cái chuyện về tiền như thế. Nếu mà vàng miếng được coi như là ngoại tệ thì ngân hàng nhà nước phải quản lý chặt chẽ cái chuyện đó. Vấn đề là quản lý như thế nào, và có thể là trong một cái giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn lập lại trật tự đấy thì nó có thể có rất nhiều các cái trục trặc nó xảy ra, và những cái trục trặc xảy ra đấy thì có thể phải chấp nhận ở trong một cái giai đoạn nhất định để tiến tới một chế độ quản lý về vàng suôn sẻ hơn, tốt hơn.
Vâng, nhưng mà thưa ông, thì có rất nhiều người đầu tư vào vàng hoặc là để dành tiền dưới hình thức vàng, phải chăng là họ không có tin tưởng nhiều vào đồng nội tệ của Việt Nam ạ?
Đấy chính là cái cốt lõi của vấn đề. Cái việc mà người dân đầu tư vào vàng bởi vì vàng với tư cách là một công cụ để lưu trữ giá trị thì rất là ổn định. Nhưng với tư cách là người đầu tư như thế thì người dân cũng phải chịu những cái rủi ro. Mà chúng ta nhìn thấy giá vàng trên thế giới trong từ 2008 đến nay nó tăng lên gần 2 lần. Và trong thời gian vừa qua nó đã sụt rất là nhiều và tôi nghĩ rằng nó sẽ còn sụt nữa. Phải để cho chính các cái lực lượng thị trường đấy, tức là giá đó quyết định, và nó sẽ dạy cho những người đầu tư, dẫu là nhà đầu tư lớn như là các ngân hàng thương mại hay là một người nhỏ lẻ có dăm ba cây để mà tích trữ, thì họ phải tính toán làm sao cho nó có lợi nhất cho họ. Không ai có quyền và cũng không ai có thể bảo rằng tất cả mọi người nên phải làm theo kiểu như thế này, nên phải làm theo kiểu như thế kia. Bởi vì như thế là vi phạm, thực sự là vi phạm nhân quyền, vi phạm vào cái quyền tự do kinh doanh của người dân. Sở dĩ mà cái tập quán của người dân Việt Nam là sử dụng vàng vào mục đích như vậy là tương đối là phổ biến, và có thể nói là so với các nơi khác thì rất là phổ biến, thì chính là ở sức mạnh của đồng nội tệ. Mà nhiệm vụ cơ bản của ngân hàng nhà nước là phải giữ cho cái sức mạnh của đồng tiền đấy không bị mất đi. Và nếu giải quyết được cái vấn đề đấy thì cái chuyện về vàng không phải là chuyện lớn, và thực sự ở Việt Nam ít ra là tôi chứng kiến độ khoảng 30 năm trở lại đây, những khi mà lạm phát cao, đồng tiền mất giá thì tình trạng vàng hóa của nền kinh tế rất là phổ biến. Tôi nhớ là độ khoảng 20 mấy năm trước, người ta mua nhà rồi cái gì cũng thanh toán bằng cây, bằng chỉ, bằng các thứ này khác. Nhưng mà đến khi mà đồng tiền Việt Nam tương đối là ổn định thì cái chuyện vàng hóa như thế giảm đi rõ rệt. Và rất đáng tiếc trong mấy năm vừa qua, khi mà có khủng hoảng như thế thì chuyện vàng hóa nó lại nổi lên thành một vấn đề lớn.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến chính sách về mặt hàng vàng ở Việt Nam.
Regarde le fabuleux gang des dandys de la cadence, orchestre de légende, de retour le temps de quelques danses. Regarde tous les ambianceurs du quartier sur leur 31, en quête d'une Beyoncé, et petit, si le temps de rien. Regarde le bar chaud, singer le swing déhanché du beau show, dont les prétendants hypnotisés en dessous d'un trop chaud. Il y a les amateurs de boucan, les acres du cancan, et puis, il y a elle. Timide et nouvelle, débarque de nulle part. Elle ne veut ni boire, ni danser, elle veut juste s'asseoir. Bienvenue au bal poussière. Bienvenue au bal poussière. Regarde comme à mesure des titres, l'ambiance électrique. Et des hordes de gamins sexy vont mettre de la piste. Regarde le tanké qui fait du smurf avec sa vieille béquille. Cette nuit, la lèpre le laisse tranquille, l'artiste aux esprits. Regarde la pileuse de grains sur son mortier si belle et fière. Mais attention, quand elle danse, le sol redevient poussière. Y'a le soulard encore rigide et ses contorsions rictives. Et puis, y'a elle qui sourit à ses folies qui la joie. Maintenant, c'est ses pas de la mesure et ses mains se décroissent. Bienvenue au bal poussière. Bal poussière. Bienvenue. Bal poussière. Bienvenue au bal poussière. Bal poussière. Bienvenue.
Des voiles de mon souffle et l'air qui s'en décale.